Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai mùng 5 tháng 5, trước hết Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại nhà thờ Thánh Stanislaus ở Roma vào ban sáng và buổi Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến trong mục sinh hoạt giáo hội, linh mục Alejandro Russo, cha Andreas Vucinos và nữ tu Eliana Bandi sẽ nói về lễ phục sinh tại Argentina, Hy Lạp và Cộng hòa Trung Phi. Sau đó chúng ta sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị chứng từ theo đạo Công giáo của ông André Murat, 56 tuổi, người Algeria, Thiên Chúa chăm sóc mọi người, mọi việc. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lúc 9 giờ rưỡi sáng Chủ nhật hôm qua, Đức Thánh Cha đã đi thăm giáo xứ Thánh Stanislaus, là nhà thờ của tín hữu Ba Lan ở Roma, và ngài đã chủ sự thánh lễ cho giáo dân. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, một tuần sau lễ phong hiển thánh cho Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô II, chúng ta tụ tập nhau trong nhà thờ này của tín hữu Ba Lan ở Roma để tạ ơn Chúa về ơn của vị thánh giám mục Roma, người con của quốc gia của anh chị em. Trong nhà thờ này, người đã tới hơn 80 lần. Người đã luôn luôn đến đây trong các thời điểm khác nhau của cuộc đời người và cuộc sống của dân nước Ba Lan. Trong những lúc buồn sầu và suy yếu, khi mọi sự xem ra đã mất, người đã không mất đi niềm hy vọng, bởi vì đức tin của người và niềm hy vọng của người được gắn chặt nơi Thiên Chúa. Và như thế người đã là đá tảng cho cộng đoàn này, là nơi người cầu nguyện lắng nghe lời Chúa, chuẩn bị và ban các phép bí tích. Tiếp đón những người cần sự giúp đỡ, ca hát, mừng lễ, và từ đây người khởi hành hướng về các vùng ngoại ô Roma. Anh chị em là thành phần của một dân tộc đã bị thử thách rất nhiều trong lịch sử. Dân tộc Ba Lan biết rõ rằng để bước vào trong vinh quang cần phải đi qua cuộc khổ nạn và thập giá. Như là người con xứng đáng của quê hương anh chị em, Thánh Gioan Phaolô II đã đi theo con đường này. Người đã đi theo một cách gương mẫu bằng cách nhận từ Thiên Chúa sự lột bỏ hoàn toàn. Chúng ta là khách lữ hành nhưng không phải những người lang thang. Hai môn đệ trên đường về làng Emmaus cũng đã lang thang, nhưng khi trở lại Jerusalem, họ là các chứng nhân của niềm hy vọng là Chúa Kitô. Cả chúng ta cũng có thể trở thành các khách đi đường đã sống lại nếu chúng ta để cho lời người sưởi ấm con tim và thánh thể người mở đôi mắt chúng ta cho đức tin và dưỡng nuôi chúng ta bằng niềm hy vọng và tình bác ái. Cả chúng ta nữa cũng có thể đồng hành với các anh chị em buồn sầu và tuyệt vọng và sưởi ấm con tim họ với tin mừng và bẻ bánh tình huynh đệ với họ. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với sự tham dự của hơn 80.000 tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Nhắc lại bài phúc âm trong phụng vụ Chúa Nhật hôm qua, kể lại biến cố hai môn đệ buồn sầu chán nản, bỏ Jerusalem để về làng Emmaus, dọc đường họ gặp Chúa Kitô phục sinh nhưng không nhận ra người. Đức Thánh Cha nói,
vedendoli così tristi, egli da prima gli aiutò a capire che la passione e la morte del Messia erano previste nel disegno di Dio e preannunciate nelle sacre scritture.
Khi trông thấy họ buồn sầu như thế, trước hết người giúp họ hiểu rằng cuộc khổ nạn và cái chết của Đấng Cứu Thế đã được thấy trước trong chương trình của Thiên Chúa và được loan báo trước trong Thánh Kinh. Như vậy người đốt cháy lên một ngọn lửa hy vọng trong con tim họ. Khi đó hai môn đệ cảm thấy một sức thu hút ngoại thường nơi con người bí mật ấy và mời người ở lại với họ chiều hôm đó. Chúa Giêsu chấp nhận và cùng họ vào nhà. Và khi ngồi vào bàn, người làm phép và bẻ bánh, thì họ nhận ra người, nhưng người đã biến khỏi cái nhìn của họ, để họ lại đầy kinh ngạc. Sau khi được soi sáng bởi lời Chúa, họ đã nhận ra Chúa Giêsu phục sinh trong việc bẻ bánh, dấu chỉ mới sự hiện diện của người. Và ngay lập tức, họ cảm thấy cần phải trở về Jerusalem để kể lại cho các môn đệ khác kinh nghiệm này của họ, rằng họ đã gặp Chúa Giêsu sống và đã nhận ra người trong cử chỉ bẻ bánh. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, con đường về làng Emmaus như thế trở thành con đường lòng tin của chúng ta. Thánh Kinh và Thánh Thể là các yếu tố không thể thiếu được cho cuộc gặp gỡ với Chúa. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau.
Anche noi arriviamo spesso alla messa domenicale con le nostre preoccupazioni, le nostre difficoltà e delusioni. La vita a volte ci ferisce e noi ce ne andiamo tristi verso la nostra Emmaus.
Cả chúng ta nữa cũng thường đến với thánh lễ Chúa Nhật với các lo lắng, khó khăn và thất vọng. Đôi khi cuộc sống đả thương chúng ta và chúng ta ra đi buồn sầu hướng về làng Emmaus của chúng ta, quay lưng trở lại với chương trình của Thiên Chúa. Chúng ta xa rời Thiên Chúa, nhưng phụng vụ lời Chúa tiếp đón chúng ta. Chúa Giêsu giải thích Thánh Kinh cho chúng ta và thắp lên trở lại trong con tim chúng ta hơi ấm của đức tin và đức cậy, và trong việc rước lễ người ban cho chúng ta sức mạnh. Lời Chúa, Thánh Thể, mỗi ngày hãy đọc một đoạn phúc âm. Xin anh chị em nhớ kỹ điều này, mỗi ngày đọc một đoạn phúc âm và hãy rước lễ các ngày Chúa Nhật, hãy nhận lấy Chúa Giêsu. Đã xảy ra như thế với các môn đệ làng Emmaus, họ đã lãnh nhận lời Chúa, đã chia sẻ việc bẻ bánh, và từ những người buồn sầu và thất bại, họ đã trở thành những người tươi vui. Anh chị em thân mến, lời Chúa và Thánh Thể luôn luôn làm cho chúng ta tràn đầy niềm vui. Xin anh chị em nhớ kỹ điều này. Khi bạn buồn sầu, hãy đọc lời Chúa. Khi bạn nản lòng, hãy cầm lấy lời Chúa và hãy đi tham dự thánh lễ Chúa Nhật và rước lễ, tham dự vào mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Lời Chúa, Thánh Thể làm cho chúng ta tràn ngập niềm vui. Nhờ lời bầu cử của Đức Maria Rất Thánh, chúng ta hãy cầu nguyện để khi sống kinh nghiệm của các môn đệ làng Emmaus, đặc biệt trong thánh lễ ngày Chúa Nhật, mỗi một Kitô hữu tái khám phá ra ơn gặp gỡ biến đổi với Chúa Phục Sinh là đấng luôn ở với chúng ta. Luôn có lời Chúa định hướng cho chúng ta sau các lạc lối. Và qua các mệt nhọc và thất vọng của chúng ta, luôn có một tấm bánh được bẻ ra giúp chúng ta tiến tới trên con đường cuộc sống. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Regina Celi letare, alleluia.
Via que meruisti portare, alleluia.
Resurrexit sicudixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
Via surrexit Dominum vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem fili tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genitricem Virgen Maria, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sin nomine Domini benedictum.
Ex hoc nunc et saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci in caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha đã kêu gọi hòa bình cho Ukraine. Ngài nói, anh chị em thân mến, tôi muốn mời gọi anh chị em tín thác cho Đức Mẹ tình hình tại Ukraine, nơi không ngừng có các căng thẳng, tình hình nghiêm trọng. Cùng với anh chị em, tôi cầu nguyện cho các nạn nhân của các ngày này, xin Chúa đổ tràn đầy trong các con tim, các tâm tình hòa bình và huynh đệ. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho các người đã qua đời vì trận đất lở lớn trên một ngôi làng bên Afghanistan cách đây 2 hôm. Xin Thiên Chúa toàn năng là đấng biết tên của từng người, tiếp nhận tất cả trong sự bình an của người, và cho những người còn sống sức mạnh tiến tới với sự trợ giúp của những người nỗ lực thoa dịu nỗi khổ đau của họ. Hôm qua cũng là ngày Quốc gia Đại học Thánh Tâm với đề tài Cùng giới trẻ tác nhân của tương lai. Đức Thánh Cha hỏi, hôm nay ở đây có bao nhiêu người trẻ? Các con là các tác nhân của tương lai, các con đã bước vào tương lai, bước vào lịch sử. Tôi cầu nguyện cho đại học lớn này để nó trung thành với sứ mạng ban đầu và được cập nhật với thế giới ngày nay. Nếu Chúa muốn, tôi sẽ đến thăm phân khoa y khoa và giải phẫu và nhà thương bách khoa Gemelli mừng 50 năm thành lập và thuộc Đại học Công giáo Thánh Tâm. Đức Thánh Cha cũng chào các bạn trẻ hành hương với khẩu hiệu Công đồng người trẻ cùng tín hữu Parma dưới sự hướng dẫn của Đức Giám mục Sở Tại. Ngài khích lệ họ tiến bước. Ngài cũng chào Hiệp hội Meter và cảm ơn hoạt động của họ từ 20 năm qua, dấn thân chống lại mọi lạm dụng trẻ vị thành niên. Hôm qua cũng là ngày tuần hành bảo vệ sự sống, đã có nhiều giáo xứ và hiệp hội ở Roma cầm biểu ngữ đến tham dự buổi đọc kinh tại quảng trường. Đức Thánh Cha khích lệ họ tiếp tục công việc tốt lành này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi bài viết về lễ phục sinh tại Argentina, Hy Lạp và Trung Phi. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong một sinh hoạt giáo hội hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu bầu khí cử hành lễ phục sinh tại Argentina, Hy Lạp và Trung Phi qua bài phỏng vấn linh mục Alejandro Russo, cha sở nhà thờ chính tòa Buenos Aires, linh mục Andreas Vucinos, giám đốc Caritas Hy Lạp, và nữ tu Eliana Bandi, thừa sai Comboniana sống tại Bangui. Trước hết, tại Argentina, bên châu Mỹ Latin, là đại lục nơi lễ phục sinh vẫn còn được cử hành long trọng, mặc dù là vùng còn có bạo lực và bất bình đẳng xã hội rất cao. Hồi tháng Giêng năm ngoái, Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, khi đó còn là Tổng giám mục Buenos Aires, đã gửi tín hữu một sứ điệp video, trong đó Ngài nhắc lại rằng Chúa Giê-xu đã trao ban sự sống cho chúng ta, và phục sinh là Chúa Giê-xu sống. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn linh mục Alejandro Russo, cha sở nhà thờ chính tòa Buenos Aires, người đã từng cộng tác với Đức Hồng Y Bergoglio từ nhiều năm nay. Thưa cha, bầu khí mừng lễ phục sinh năm nay tại Buenos Aires ra sao ạ?
Trong sứ điệp phục sinh, Đức Hồng Y Bergoglio thường nhấn mạnh trên lòng thương xót của Thiên Chúa, y như Ngài đang làm bây giờ, khi nói về sự tha thứ. Có lần Ngài đã nói rằng Thiên Chúa tha thứ không mệt mỏi, và trên thực tế cũng là điều Ngài đã nói trong buổi đọc kinh truyền tin lần đầu tiên như là Giáo Hoàng ngày 17 tháng 3 năm ngoái.
Tín hữu tại Argentina đã sống lễ phục sinh năm nay ra sao, thưa cha?
Điều quan trọng nhất liên quan tới hai tình hình cụ thể. Thứ nhất là ngày thứ năm tuần thánh đã có rất đông người tham dự các cuộc rước do các giáo xứ và chính các tổng giáo phận tổ chức. Viếng thăm 7 nhà thờ và 7 di tích kính dâng bí tích thánh thể cực thánh. Các phong trào, các hội đoàn và tất cả giáo dân đi từ nhà thờ này tới nhà thờ khác để chầu thánh thể, theo thói quen của người Tây Ban Nha, đã có từ thời thuộc địa. Thế rồi sang ngày thứ 6 tuần thánh, đã có lễ nghi tôn kính thánh giá, tôn kính Đức Mẹ Sầu Bi và tín hữu thinh lặng viếng thăm cả 7 nhà thờ suốt ngày. Đến thứ 6 tuần thánh đã có buổi đi đàng thánh giá. Tất cả tập trung nơi cuộc khổ nạn, rồi tín hữu tới tham dự chật ních nhà thờ các lễ nghi canh thức phục sinh.
Thưa cha, Argentina đang phải sống trong tình trạng kinh tế phức tạp. Năm nay giáo hội loan báo cho dân chúng điều gì ạ?
Argentina đã không bao giờ là một quốc gia ổn định về kinh tế và là một nước quen với tình hình này rồi. Lời loan báo phục sinh luôn là một, và lời loan báo Chúa Giê-xu đã chết nhưng đã phục sinh. Đây là điều được nhắc tới trong buổi đi đảng thánh giá trong thủ đô Buenos Aires với sự tham dự của 20-30 ngàn người, khi mưa hay không mưa gì cũng vậy. Lòng đạo đức bình dân qua việc sùng kính Chúa Kitô bị đóng đanh và Đức Mẹ sầu bi rất là quan trọng. Số người tham dự các lễ nghi tuần thánh và đi xưng tội cũng đông. Trong các nhà thờ lớn luôn luôn có 4-5 linh mục ngồi tòa giải tội liên tục, và từ tối thứ năm cho tới tối thứ bảy tuần thánh, tín hữu đi xưng tội. Và trong các đền thánh thì lại còn nhiều hơn nữa, có tới 10 linh mục giải tội liên lỉ.
Từ Argentina, chúng ta qua Hy Lạp với bài phỏng vấn linh mục Andreas Vucinos, giám đốc Caritas. Thưa cha, cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài và nạn thất nghiệp cao có ảnh hưởng trên việc cử hành lễ phục sinh tại Hy Lạp hay không ạ?
Đây là một lễ phục sinh rất khó khăn đối với dân chúng, bởi vì cuộc khủng hoảng kinh tế vẫn còn mạnh lắm, tình hình chưa được giải quyết. Trái lại, nó còn nghiêm trọng nữa vì người dân không có tiền. Giờ đây người dân chỉ được lãnh lương vào ngày cuối tháng, nghĩa là chính quyền không trả lương trước ngày cuối tháng. Dân chúng không thể nhận tiền hưu trí mà cũng phải đợi tới ngày cuối tháng mới được lãnh. Do đó nhiều người không có khả năng mừng lễ phục sinh. Các người hưu trí không thể mừng lễ khi chưa có lương. Các nhân viên làm việc trong các cơ quan của chính quyền không nhận được lương tháng 13 nữa, như bên Hy Lạp người ta nói, gọi là quà phục sinh.
Trên bình diện đức tin thì tín hữu mừng lễ ra sao thưa cha?
Bên Hy Lạp tín hữu công giáo theo lễ nghi Latin, nhưng từ năm 1971 đến nay, hàng năm chúng tôi cử hành lễ phục sinh cùng ngày với các tín hữu chính thống. Bởi vì chúng tôi có nhiều gia đình hỗn hợp gồm công giáo và chính thống. Giáo hội chính thống Hy Lạp theo lịch phụng vụ Gregoriano quanh năm, nhưng riêng đối với lễ phục sinh thì lại theo lịch cũ là lịch Giuliano. Vì thế các tín hữu công giáo chúng tôi cũng cử hành lễ phục sinh theo lịch này ngay từ thời Đức Giáo Hoàng Phaolô VI rồi.
Cha đã nói rằng tình hình tại Hy Lạp hiện nay vẫn rất khó khăn, nhưng các thống kê cho thấy nạn thất nghiệp đã giảm bớt một chút rồi mà. Và Caritas đã trợ giúp các gia đình gặp khó khăn như thế nào thưa cha?
Khi có tới 1.300.000 người thất nghiệp, cả khi 1.000.000 người có tìm ra công ăn việc làm đi nữa, thì điều này không có nghĩa là đã giải quyết được vấn đề của các gia đình. Nhờ Caritas Italia và các Caritas khác, chúng tôi tìm trợ giúp những người nghèo túng nhất, đa số là các người di cư hay tị nạn. Chúng tôi giúp họ thực phẩm qua trung tâm cung cấp các bữa ăn mỗi ngày. Chúng tôi chỉ có thể giúp họ bằng cách này thôi, chúng tôi không có nhiều khả năng, và lại các ngân quỹ của chúng tôi cũng hạn hẹp vì cuộc khủng hoảng và vì thuế má. Giáo hội cũng sống các vấn đề của dân chúng.
Trong mùa phục sinh này, Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần mời gọi chúng ta kết hiệp các khổ đau của chúng ta với các khổ đau của Chúa Kitô để tái khám phá ra niềm vui trợ giúp các anh chị em khác. Bên Hy Lạp có thể thực hiện điều này như thế nào? Làm sao trợ giúp và đồng hành với những ai mệt mỏi với lời của Đức Thánh Cha Francisco thưa cha?
Chúng tôi tìm thực hiện điều này qua những ai có thể trợ giúp chúng tôi. Tuy nhiên không còn nhiều người nữa, vì tất cả những người đã trợ giúp chúng tôi giờ đây họ không thể trợ giúp nữa. Chúng tôi không được mất niềm hy vọng. Như là tín hữu Kitô, chúng tôi luôn luôn hy vọng. Chúng tôi phải biết chịu đựng mọi khó khăn kinh tế và xã hội. Tuy nhiên chúng tôi không bao giờ được đánh mất đi niềm hy vọng. Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho mùa chay đã rất là hay. Và chúng tôi phải phân phát nó cho mọi người để làm cho họ thấy Đức Thánh Cha luôn nói về người nghèo và tình trạng sống của những người yếu đuối nhất trong xã hội của chúng tôi.
Sau cùng là bài phỏng vấn nữ tu Eliana Bandi, thừa sai dòng Comboni sống tại Bangui. Sau hơn một năm, bạo lực vẫn còn hoành hành tại Trung Phi. Thứ năm trước khi vào tuần thánh, đã có một linh mục công giáo bị sát hại tại miền Bắc bởi các dân quân thân với nhóm phiến quân Seleka. Hồi tháng 3 năm ngoái, nhóm này đã đưa ông Michel de Jotodia lên làm tổng thống, nhưng ông đã phải từ chức sau đó vì bất lực không kìm hãm được các cuộc đụng độ giữa các cộng đoàn khác nhau trong nước. Tiếp theo đó là các hoạt động đẫm máu của nhóm chống Balaka.
Thưa chị Eliana Bandi, lễ phục sinh có ý nghĩa nào trong tình hình bạo lực rối ren hiện nay tại Cộng hòa Trung Phi?
Sống lễ phục sinh năm nay có nghĩa là nhớ lại điều đã xảy ra hồi năm ngoái, khi thủ đô bị hàng ngàn phiến quân chiếm đóng vào ngày Chúa Nhật lễ lá. Họ lùng sục khắp nơi khiến mọi người sợ hãi kinh hoàng. Người ta không biết điều gì đang xảy ra và sẽ kết thúc như thế nào. Vì thế, cử hành lễ phục sinh năm nay đối với những người còn sống, trước hết có nghĩa là biết ơn Chúa vì mình còn sống sót trong đất nước bị tàn phá này. Dĩ nhiên, sống trong thủ đô Bangui không giống như sống tại các nơi khác của Trung Phi, nhất là miền Bắc, trên trục lộ dẫn sang nước Chad, nơi cách đây ít ngày dân chúng đã phải chạy trốn vào trong rừng. Trong khi đó, các lực lượng binh sĩ Chad đang rút lui và người dân sợ các cuộc đụng độ xảy ra giữa lực lượng chống Balaka, binh sĩ Chad hay các cựu phiến quân Seleka.
Đức Tổng giám mục Bangui đã cùng Imam Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo Trung Phi và dưới lãnh đạo các giáo hội tin lành đã đi ra nước ngoài để nói cho cộng đồng quốc tế biết rằng chiến cuộc tại Trung Phi không phải là chiến tranh tôn giáo mà là cuộc xung đột nhằm kiểm soát quyền bính. Tại sao vậy thưa chị?
Báo chí thế giới đang tìm làm cho người ta tin rằng đây là một cuộc chiến tôn giáo để biện minh cho một số hành động nào đó. Nhưng thật ra, cuộc xung đột nảy sinh nhằm kiểm soát dầu hỏa và các tài nguyên khác của Trung Phi. Vì thế, hành động hiệp nhất này của hàng lãnh đạo tôn giáo rất quan trọng. Nó cho thấy các vị hiệp nhất với nhau và người dân Trung Phi không đánh nhau vì lý do tôn giáo. Chẳng hạn, một bằng chứng là Chúa Nhật lễ lá, là ngày giới trẻ quốc gia, cũng có sự tham dự của một nhóm bạn trẻ đại diện cho giới trẻ Hồi giáo, để cùng nhìn về một tương lai hy vọng cho tất cả mọi người.
Thưa chị, Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần cầu nguyện và kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Trung Phi. Ngài xin mọi người tiếp nhận ơn lòng thương xót của Thiên Chúa, để cho quyền năng của người biến đổi hận thù thành tình yêu, báo oán thành tha thứ, chiến tranh thành hòa bình. Làm sao có thể thực hiện được điều đó trong dịp lễ phục sinh tại Trung Phi?
Đây cũng là sứ điệp mà mọi giới lãnh đạo tôn giáo Trung Phi lập lại. Nhưng thực tế đó là con tim của người dân đã bị thương tích nặng nề. Giờ đây, người ta thảo luận để tạo ra sự sẵn sàng của tâm trí. Cần phải có thời gian. Điều quan trọng đó là sự rõ ràng của sứ điệp giúp dân chúng hướng cái nhìn về một tương lai duy nhất, ý nghĩa và có thể. Đó là một tương lai chung sống và hòa bình. Tiện đây tôi muốn nhắc lại một chuyện rất hay đẹp. Đó là một hôm có một linh mục dòng Comboni đi lấy thuốc cho người tị nạn trong giáo xứ. Tình cờ ngài gặp một nhóm thanh niên đang bàn luận cách giết một thiếu nữ bị tố cáo là gián điệp của một cộng đoàn khác. Cha đã phản ứng ngay và thuyết phục các bạn trẻ đừng giết người, và cha đã bị đâm vào đầu gối. Rất may là vết thương không nặng và cha đã khỏi. Nhưng cha đã cứu được cô gái ấy và lay động được nhóm thanh niên đã tấn công cha. Sau đó họ đã tới xin lỗi cha. Đó đã là một chứng tá mạnh mẽ đối với người trẻ mà cha yêu thương săn sóc. Đó là một dấu chỉ của lòng quảng đại, tình yêu thương trong viễn tượng một lễ phục sinh của hòa bình đích thực, của ước muốn bỏ lại sau lưng sự dữ và khổ đau. Vừa rồi là bài viết về lễ phục sinh tại Argentina, Hy Lạp và Trung Phi. Sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Hai ngày 28 tháng 4 đã có thánh lễ tạ ơn vì lễ phong thánh cho Đức Gioan 23 tại nhà thờ Thánh Carlo ở đường Corso với sự hiện diện của đa số tín hữu thuộc giáo phận Bergamo, quê hương của Đức Gioan 23. Chính tại nhà thờ này, ngày 19 tháng 3 năm 1925, cha Giuseppe Roncalli, vị giáo hoàng Gioan 23 tương lai đã thụ phong giám mục. Thánh lễ này do Đức cha Beschi, giám mục giáo phận Bergamo, chủ sự với sự hiện diện của Đức Hồng y Dionisi Tectamanzi, nguyên tổng giám mục giáo phận Milano. Lúc 10 giờ, thánh lễ tạ ơn vì lễ phong thánh cho Đức Gioan Phaolô II đã được cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô với sự tham dự của hơn 80.000 tín hữu, đa số là người Ba Lan. Chủ sự thánh lễ là Đức Hồng y Angelo Cosmatri, tổng đại diện của Đức Thánh Cha tại thành Vatican và cũng là giám quản đền thờ Thánh Phêrô. đồng tế với Ngài các đông đảo các giám mục và hồng y, linh mục người Ba Lan. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Comastri đã nêu bật tấm gương và gia sản mà Đức Gioan Phaolô II đã để lại cho toàn thể giáo hội, biểu lộ niềm tin mạnh mẽ nơi Chúa Giêsu trong một thời đại mà con người tự mãn âm thầm bỏ đạo, họ sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu. Ngài cũng biểu lộ niềm tin qua những đau khổ Ngài vui lòng đón nhận.
Trong 3 ngày tuần qua, từ 28 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tham dự phần lớn khóa họp thứ tư của Hội đồng Tám Hồng Y trợ giúp Ngài trong việc cai quản giáo hội Hoàn Vũ và cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Tám Hồng Y dưới sự điều động của Đức Hồng Y Oscar Rodriguez, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras, và gồm các Hồng Y đến từ Chile, Italia, Australia, Ấn Độ, Đức, Congo, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cũng tham dự các khóa họp này. Trong khóa họp, các Hồng Y đã kết thúc việc duyệt xét lần thứ nhất 12 hội đồng tòa thánh để nhắm tới việc cải tổ hoặc điều chỉnh các cơ quan này. Sáng thứ Tư 30 tháng 4, hội đồng đã gặp Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, để nói về công cuộc chuẩn bị cho công nghị các giám mục thế giới về gia đình. Trước đó, chiều thứ Hai 28 tháng 4, Hội đồng Hồng Y đã nghe bản báo cáo của giáo sư Joseph Zara, Chủ tịch Ủy ban Tường trình về việc nghiên cứu cũng như hướng đi cho các hoạt động kinh tế và quản trị của Tòa Thánh, gọi tắt là COSEA, liên quan tới một số lĩnh vực được Ủy ban này cứu xét. Hội đồng Hồng Y cố vấn sẽ nhóm khóa họp thứ 5 trong 4 ngày, từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 7 tới đây.
Thông cáo của Hội đồng Hồng Y cố vấn cho biết công việc cần thực hiện vẫn còn nhiều, vì thế không nên chờ đợi hội đồng sẽ kết thúc trong vòng năm nay, nhưng có thể là trong năm tới. Hội đồng có mục đích trợ giúp Đức Thánh Cha trong việc cai quản giáo hội Hoàn Vũ và cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh, cụ thể là soạn thảo một tông hiến mới thay thế tông hiến hiện hành, Mục tử Nhân Lành, có từ năm 1988. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, hai cơ quan Đức Thánh Cha mới thành lập, sắp nhóm phiên đầu tiên, ngày 2 tháng 5, Hội đồng về Kinh tế đặc trách đề ra những hướng đi cho văn phòng kinh tế, sẽ nhóm họp với sự hiện diện của Đức Hồng Y George Ben, người Úc, tân chủ tịch văn phòng kinh tế. Đức Thánh Cha sẽ chào thăm các tham dự viên trong phiên họp khai mạc. Trong khóa họp, Hội đồng sẽ xác định quy chế của chính hội đồng và trù bị chương trình làm việc của mình. Ngoài ra, Ủy ban Tòa Thánh đặc trách bảo vệ trẻ em cũng đã nhóm họp tại Vatican từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 5 tại nhà trọ Thánh Marta. Ủy ban suy tư về bản chất cũng như mục tiêu của mình và thảo luận về việc bổ túc thêm các thành viên mới, đại diện các nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha cũng sẽ chào thăm các thành viên của Ủy ban.
Tuần qua, Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, đặc sứ của Đức Thánh Cha, đã chủ sự lễ tái thánh hiến Vương cung Thánh đường Thánh Agostino ở Annaba bên Algeria. Đền thờ này, tại nơi xưa kia là Hippone, nơi Thánh Agostino làm giám mục, đã được mở cửa lại hồi tháng 10 năm ngoái, sau khi được tu bổ trong vòng 2 năm rưỡi với sự đóng góp của nhiều ân nhân, trong đó có Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, người có lòng kính mến đặc biệt đối với Thánh Agostino. Đức Hồng Y Torrent đến viếng thăm Algeria từ ngày 29 tháng 4 đến thứ Bảy mùng 3 tháng 5. Trong ngày đầu tiên, Ngài đã gặp Bộ trưởng Tôn giáo vụ và Ngoại trưởng Algeria ở thủ đô Alger. Hôm 30 tháng 4, Đức Hồng Y Torrent gặp Chủ tịch Thượng viện của Algeria và chủ sự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Phi Châu trên đồi cao nhìn xuống thủ đô. Ngày 1 tháng 5, Đức Hồng Y đến Annaba ở bờ biển đông bắc Algeria, xưa kia là thành Hippone. Hồi thế kỷ thứ năm, thành này trở thành một trung tâm quan trọng của Kitô giáo, nơi Thánh Agostino làm giám mục trong 34 năm trời, từ năm 396 đến khi Ngài qua đời năm 430. Tại đây, ngày thứ Sáu mùng 2 tháng 5, Đức Hồng Y nhân danh Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tái thánh hiến Vương cung Thánh đường Thánh Agostino và mừng 100 năm nhà thờ này. Sau đó, Ngài tham dự một hội nghị và thảo luận về đối thoại liên tôn. Sau cùng, ngày thứ Bảy mùng 3 tháng 5, Đức Hồng Y Torrent đã gặp các nhà nghiên cứu về tôn giáo đối chiếu tại Đại học Hồi giáo Emir Abdelkader trước khi trở về Roma.
hôm 29 tháng 4, các giám mục Công giáo tại Thánh địa lên án những hành vi phá hoại và xúc phạm đến các thánh đường, cơ sở và nhân sự Kitô giáo tại miền Galilea. Trong thông cáo, Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem kêu gọi chính quyền Israel tái lập sự tôn trọng giữa các tôn giáo đối với nhau. Các giám mục cũng bày tỏ lo âu vì những vụ này xảy ra không đầy một tháng trước khi Đức Thánh Cha bắt đầu cuộc viếng thăm tại Thánh địa từ ngày 24 tháng 5 tới đây. Chủ nhật ngày 27 tháng 4 vừa qua, nhiều người trẻ Do Thái đã ném đá vào các thánh giá trên phần đất của đan viện Biển Đức ở Tavga gần hồ Genezareth. Họ cũng làm gãy nhiều ghế ngồi và ghế dài. Một thánh giá bị ném xuống hồ và bàn thờ trong đan viện bị trét bùn trên đó. Những kẻ phá hoại đã ném đá và khạc nhổ vào một người khác của đan viện. Cha bề trên đan viện đã đệ đơn kiện về vụ này. Ngoài ra, cũng ngày Chủ nhật vừa qua, một rabbi Do Thái ở Safed thuộc miền Bắc Israel đã gửi thư tới tòa đại diện của Đức Thượng phụ Công giáo ở thành Nazareth để đe dọa bảo hành các tín hữu Kitô và đòi họ phải rời bỏ Israel. Các giám mục cho biết cảnh sát đã bắt giữ rabbi đó hôm 28 tháng 4 vừa qua. Một vụ thứ ba xảy ra tại làng Al-Bassa, trước kia của người Ả Rập. Những người Do Thái ở thị trấn Sklomi đã phá rối lễ rửa tội trong thánh đường của chính thống Hy Lạp hôm Chủ nhật 27 tháng 4.
Hôm 29 tháng 4, các giám mục miền Bắc Ireland đã lên tiếng chống lại dự luật gọi là bình đẳng hôn nhân, bắt đầu được nghị viện miền này thảo luận. Dự luật chủ trương rằng tất cả mọi cặp nam, nữ hoặc đồng phái, bất phân biệt xu hướng phái tính, đều được quyền kết hôn theo luật và được bảo vệ, cũng như được các quyền lợi và có nghĩa vụ như nhau. Trong thư ngỏ, các giám mục nói với các đại biểu nghị viện rằng, chúng tôi thỉnh cầu quý vị tái khẳng định giá trị có một không hai của các vai trò bổ túc cho nhau giữa người cha và người mẹ đối với con cái và xã hội. Chúng tôi xin quý vị đừng làm thương tổn nguyên tắc bình đẳng khi áp dụng nguyên tắc này một cách không thích hợp cho hai loại quan hệ hoàn toàn khác nhau. Vì thế, chúng tôi thỉnh cầu quý vị hãy bác bỏ dự luật mà người ta mô tả một cách không thích hợp là bình đẳng hôn nhân. Trước khi kết thúc chương trình, Hoàng Nam xin thuật hầu quý vị chứng từ theo đạo Công giáo của ông André Mourad, 56 tuổi, người Algeria, Thiên Chúa chăm sóc mọi người, mọi việc.
Đêm Vọng Phục Sinh ngày 19 tháng 4 năm 2014, trong toàn tổng giáo phận Marseille ở miền nam nước Pháp, có 104 dự tòng lãnh ba bí tích khai tâm Kitô giáo, rửa tội, thêm sức và thánh thể. 104 dự tòng gồm 76 nữ, 28 nam, đến từ các môi trường, giai cấp và quốc tịch khác nhau. Họ thuộc đủ mọi lứa tuổi, nhưng phần đông dưới 40 tuổi. Hôm Chủ nhật 9 tháng 3 năm 2014, Đức Tổng giám mục Georges Bonthier đã chủ sự nghi thức tiếp nhận các dự tòng. Sau khi đích thân gọi tên từng người, Ngài đã xức dầu dự tòng trên tay mỗi người và nói, dầu này sẽ ở lại với con như dấu chứng Thiên Chúa không bỏ rơi con. Người là sức mạnh và là ánh sáng của con. Rồi Đức Cha nhắn nhủ các dự tòng như sau. Anh chị em hãy tiến bước với lòng tin tưởng và tri ân. Hãy sống trong tình yêu, hãy lấy chỗ đứng của mình nơi cộng đoàn giáo xứ. Anh chị em đừng bao giờ sống trong sự cô đơn. Sau đây xin giới thiệu chứng từ của ông André Mourad, 56 tuổi, có vợ và hai con gái. Ông thường cảm động giơ tay chỉ trời và nói, Thiên Chúa chăm sóc tất cả, chính Người làm mọi sự, Người luôn luôn có mặt để nâng tôi trỗi dậy. Người thật sự là vị cứu tinh của tôi. Xin nhường lời cho ông André Mourad kể lại lộ trình đưa đến bí tích rửa tội gia nhập giáo hội Công giáo Thánh thiện duy nhất và tông truyền. Tôi sinh trưởng tại Algeria. Song thân tôi quê ở Kabylie, nhưng đã rời bỏ làng quê lên sống ở thủ đô Alger. Thân phụ tôi làm nghề thợ mộc và vì tham gia cuộc chiến bảo vệ tổ quốc nên người bị ám sát năm 1962. Năm ấy tôi lên 4 tuổi rưỡi. thân mẫu tôi dẫn 4 anh chị em chúng tôi đến sống nơi vùng ngoại ô thủ đô Angers để gần gũi với gia đình bên ngoại. Mẹ tôi là tín hữu Công giáo, nên trước khi lấy mẹ, ba tôi đã theo đạo Công giáo. Tuy nhiên, người đã chuyển sang Tin lành như ông anh họ sau khi nghe các mục sư Tin lành người Mỹ giảng thuyết. Nói thế để chứng minh rằng tôi lớn lên trong nền văn hóa của Kitô giáo, nhưng tôi không được rửa tội. Lúc nhỏ tôi như được Đức Chúa Giêsu quyến rũ thôi miên. Nhà chúng tôi ở không xa nhà thờ bao nhiêu, nhưng mẹ tôi e ngại không dám đặt chân đến thánh đường. Người không dám tỏ mình ra là tín hữu Công giáo. Còn tôi thì lại rất thích, nên thỉnh thoảng một mình tôi vào viếng nhà thờ. Tuy không giữ đạo, nhưng thân mẫu tôi vẫn bảo tồn nguyên vẹn tâm tình đạo đức là kính yêu Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, do đó người đã hướng dẫn chúng tôi trên bình diện thiêng liêng. Năm 1973, thân mẫu tôi gửi tôi đến học tại Pháp, nơi tôi có những người bà con. Năm 1976, tôi chuyển đến sống với chị tôi ở Marseille. Tôi không bao giờ quên lần viếng thăm đầu tiên đền thánh Đức Bà Canh Giữ. Năm 1998, khi làm nhân viên thiện nguyện cho Hiệp hội Bạn Những Người Sống Nghề Biển, tôi được hồng phúc gặp cha René Tanguy, linh mục của Sứ vụ Biển Cả. Cuộc gặp gỡ thật thích thú bất ngờ. Từ đó chúng tôi gặp nhau hầu như mỗi ngày, chúng tôi bàn thảo về đủ thứ vấn đề. Tôi thường một mình đến đền thánh Đức Mẹ 2-3 lần mỗi tuần vào sáng sớm để cầu nguyện. Tôi cũng đến cầu nguyện tại nhà thờ của xứ đạo, nơi khu phố tôi đang sống. Thế rồi cách đây 3 năm tôi tự nhủ, mình không thể ra đi rời bỏ thế giới này mà chưa được rửa tội. Đã đến lúc phải quyết định, vì Đức Chúa Giêsu Kitô luôn luôn là vị thầy hướng dẫn tôi và tôi ước muốn có một nhân cách sống xứng đáng với người. Tôi muốn ngụp lặng linh hồn và xác tôi trong một cộng đoàn Công giáo. Tôi cần cộng đoàn, đồng thời vẫn có nhu cầu sống trong cô tịch thinh lặng. Tôi đã làm một cuộc tĩnh tâm 8 tháng nơi sa mạc. Lần ấy tôi gặp được những con người tuyệt vời, không vấn vương thèm khát dục vọng. Nơi đây con người sống trong chân thật chứ không giả hình. Tôi rất thích đọc lời Chúa. Ban đầu tôi đọc một cuốn sách thiêng liêng, sau đó tôi chuyển sang tầng lầu cao hơn. Tôi đọc trọn cuốn Kinh Thánh gồm cả Cựu Ước và Tân Ước. Tại đền thánh Đức Mẹ Canh Giữ, một linh mục tuyên úy khuyên tôi nên gặp cha sở nơi giáo xứ tôi đang sống. Tôi làm theo lời khuyên. Tháng 6 năm 2012, tôi đến gặp cha Brune và tháng 9 cùng năm, tôi ghi tên học khóa giáo lý dành cho các dự tòng. Cộng đoàn các tín hữu quả là môi trường tuyệt vời. Nó cho phép chia sẻ trong mọi chiều kích của từ ngữ, lời nói và lắng nghe. Tôi khám phá ra thế nào là chia sẻ và thế nào là niềm an bình nội tâm, nhưng tôi biết rõ còn phải học hỏi thêm rất nhiều điều. Chưa hết, tôi còn nhận được một dấu chỉ yêu thương của Thiên Chúa khi gặp được mẹ đỡ đầu của tôi, đó là chị Colette Hamza, nữ tu dòng Xavier. Tôi gặp mẹ đỡ đầu nhờ đọc một bài báo viết về các nữ tu Xavier. Sự kiện này khẳng định tâm tình tin tưởng của tôi nơi sự quan phòng, Thiên Chúa chăm sóc tất cả. Ông André Mogat kết thúc chứng từ như sau, cuộc hành trình tiến đến bí tích rửa tội quả thật là dài, tôi vẫn còn cảm thấy chút ít xa lạ. Tôi mong mau đến ngày được rước mình thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Tên thứ hai của tôi là Mogat, có nghĩa là người đi đúng đường. Ngày hôm nay tôi không còn cảm thấy lo lắng gì nữa, tôi tin tưởng phó thác trọn vẹn trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa quan phòng, chính người lo liệu mọi sự và chăm sóc tất cả. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Khi thầy trò rời khỏi Bethania thì Đức Chúa Giêsu cảm thấy đói, trông thấy ở đằng xa có một cây vả tốt lá, người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi vì không phải là mùa vả. Người lên tiếng bảo cây vả, muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa. Các môn đệ cũng đã nghe người nói thế. Sáng hôm sau, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. Ông Phêrô sực nhớ lại liền thưa Đức Chúa Giêsu, kìa thầy xem, cây vả thầy rủa đã chết khô rồi. Đức Chúa Giêsu nói với các ông, anh em hãy tin vào Thiên Chúa, thầy bảo thật anh em, nếu có ai nói với núi này, dời chỗ đi, nhào xuống biển, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. Vì thế, Thầy nói với anh em, tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để cha anh em là đấng ngự trên trời cũng tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì cha của anh em là đấng ngự trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.